chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch biên giới thành công, ông Hậu phấn khích nhận đỡ đầu cả tiểu đoàn 426. Vụ cam năm nay lại được mùa, khách mua cam từ Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn đổ về. Trong đó có bà Năm, một người phụ nữ quý phái và cũng là tay buôn bự từ Thái Nguyên về. Sau nửa tháng đóng quân tại Đào Quán, tiểu đoàn 426 lại tiếp tục hành quân lên đường đi chiến dịch. Trong buổi lễ chia tay, ông Hậu tặng mỗi chiến sĩ một chiếc áo trấn thủ, một bộ quần áo lính, mũ nan và giày bộ đội. Cuối năm đó, địch điên cuồng ném bom oanh tạc các vùng tự do của Lạng Giang và nhiều lần vào làng Bo Dầu. Hàng trăm dân công gánh gạo từ làng Bo ra bến phà để ô tô chở đi chiến trường. Bị máy bay địch oanh tạc, nhiều dân công bị chết và bị thương, nhưng lãnh đạo xã vẫn chỉ đạo điều đủ người gánh gạo kịp thời cho xe bộ đội chở ra tiền tuyến. Chiến tranh ngày càng ác liệt, Đào Quán liên tục tiễn đưa các đợt thanh niên lên đường nhập ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo nội dung tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Giữa năm 1951, quân đội ta đồng thời mở 3 chiến dịch lớn: Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, đánh vào hệ thống đồn bốt địch trên khắp các miền Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ. Tại Bắc Giang, địch cơ bản đã xây xong các cụm bong ke dọc tuyến đường 13 từ Phù Lạng Thương đi Đồi Ngô và trên các ngọn núi Mỏ Thổ, Quảng Phúc. Hệ thống vành đai trắng rộng 3 km hai bên đường 13 và xung quanh các đồn bốt của địch cũng đã hoàn tất. Địch liên tiếp mở các cuộc càn quét vào vùng tự do như Kép, Vôi, Bến Tuần, Mỹ Thái, cướp phá thóc lúa, tài sản của dân. Chúng câu pháo 105 ly từ Phủ Lạng Thương lên Đào Quán, Thịnh Liệt, Hương Vĩ, Đèo Cả. Hàng ngày, chúng cho nhiều tốp máy bay B xanh vít từ sân bay Gia Lâm kéo lên ném bom bắn phá các làng ở Bố Hạ, Đồng Hưu, Đào Quán, sát hại nhiều thường dân, phá hủy hàng trăm nóc nhà cùng các tài sản gia súc, thóc lúa ruộng vườn. Tháng 7 năm 1951, thực hiện chủ trương của Việt Minh, toàn dân cho nhà nước vay lương thực, nhân dân huyện Lạng Giang đã cho chính phủ vay hàng trăm tấn thóc phục vụ chiến trường. Người dân Đào Quán đã tình nguyện gánh thóc đến cho ủy ban xã vay, đứng chật cả sân đình Tráng Quán. Riêng ông Hậu cho nhà nước vay một tấn thóc. Hôm ấy, trên sân đình, ông Khang được phân công theo dõi từng mã thóc do các hộ tự đong đếm. Cứ mỗi thúng to đầy thóc tính 20 kg, thúng nhỏ đầy thóc tính 10 kg. Các hộ chút thóc vào đầy các bao tải rồi tự khuân cất vào kho trong đình. Trên bộ bàn ghế đặt trước cửa đình, ông Hậu lần lượt ký biên nhận cho các hộ. Theo đó, ông Hành, thư ký ủy ban, ghi rõ họ tên các chủ hộ cho vay vào một quyển sổ lưu, lần lượt từ 1, 2, 3. Đến chiều muộn, việc nhận thóc cho vay của dân mới chấm dứt. Tổng số thóc vừa nhập kho được tất cả 9 tấn. Ông Hậu tuyên bố: "Như vậy, xã mình vượt kế hoạch trên sao 1 tấn, ông Khang ạ. Người cho vay ít nhất cũng là 40 kg, nhiều nhất là 1 tấn. Ông Khang này, nhà bà Quỳnh quá bụa, nuôi một đàn con, lấy đâu ra thóc mà cũng cho nhà nước vay 50 kg nhỉ? Nhà Hồi, nhà Quất đều vào diện nghèo mà cũng có thóc cho vay 1 tạ. Ông Khang cười hề hề giải thích: "Chắc họ có cảm tình với cách mạng nên cố gắng thôi. Rất nhiều hộ năm nào cũng thiếu ăn hàng tháng, thế mà vẫn có thóc cho vay đến hàng tạ. Ai mà biết thế nào." Tháng 7 năm 1951, tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị cán bộ vùng bị tạm chiếm lần thứ 2. Theo tinh thần của hội nghị, huyện Lạng Giang sẽ đưa nhiều đảng viên vùng tự do vào bám trụ trong các vùng giáp danh và vùng địch, thực hiện quyết tâm phá vành đai trắng. Nhiều đội vũ trang tuyên truyền được lệnh luồn sâu vào vùng địch giải truyền đơn, thuyết phục quần chúng, cảnh báo bọn Tề gióng phản động. Tại tỉnh Bắc Giang, tiểu đoàn 61 bộ đội chủ lực tỉnh, đại đội địa phương quân huyện Lạng Giang được lệnh áp sát vùng địch và kiên trì hoạt động. Ngày 6 tháng 12 năm 1951, quân ta phục kích chống càn thắng lợi ở Quỳnh Sơn, Chợ Rào, huyện Yên Dũng, diệt 45 tên địch, bắn bị thương 10 tên, bắt sống 5 tên, phá hỏng một xe cơ giới. Ngày 31 tháng 12 năm 1951, quân ta lại phục kích ở Điền Núm, gần Chợ Kế. Ngày 29 tháng 1 năm 1952, quân ta đánh địch trên toàn tuyến đường 13. Sau một ngày chiến đấu ác liệt, đã diệt 105 tên, bắt sống 12 tên, phá hỏng 6 xe tăng, thu 5 súng đại liên, 4 máy thông tin. Ngày 8 tháng 4 năm 1952, tiểu đoàn 61 tấn công địch ở Địa Đông, gần Làng Kế, gây hoang mang lớn cho địch trong toàn tỉnh Bắc Giang. Bị thua đau trên địa bàn tỉnh, địch buộc phải thu hẹp vùng kiểm soát. Chúng lui về cố thủ ở các vị trí then chốt. Ở huyện Lạng Giang, địch dồn quân các nơi về tăng cường cho căn cứ Thái Đào. Quân số địch ở đây lên tới một tiểu đoàn. Nhưng chúng chỉ dám mở những trận càn nhỏ ra xung quanh vị trí chiếm đóng. Chủ yếu, chúng dùng máy bay Đại Bác bắn phá vùng tự do, vùng du kích và đường giao thông, đẩy mạnh hoạt động gián điệp chống phá ta. Trên chiến trường cả nước, địch đã bị đẩy vào thế bị động. Chúng hoang mang, dao động, tinh thần chiến đấu giảm sút. Quân đội ta đã tiến lên giành thế phản công. Càng đánh càng thắng càng mạnh. Các đại đoàn chủ lực 312, 316, 320, 351, 325 liên tiếp được thành lập. Tháng 2 năm 1952, ta kết thúc chiến dịch Tây Bắc thắng lợi. Kế hoạch phản công giành thắng lợi quyết định của địch đã bị phá sản. Viên cao ủy kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, De Cát, De Tassigny đã bị chính phủ Pháp triệu hồi về nước. Làng Mai tan nát dưới bom đạn của kẻ thù. Ban ngày, máy bay ném bom. Ban đêm, pháo bắn. Cả thôn đảo trấn đều rời làng đi tản cư hết. Sớm nay ông Hậu về thăm nhà. Thấy mái ngói căn nhà trên thủng lỗ chỗ do mấy quả pháo địch nổ ngay trong vườn. Căn nhà khách hai tầng cũng bị mảnh đạn pháo văng lỗ chỗ trên tường trước sảnh. Mặt sân rộng có ba hố đạn to bằng khe nia. Sân thềm, nhà cửa, đất đá lồng chồng, lá tre, lá chuối vương vãi hoang tàn bừa bãi. Ông vào thăm mấy hòm cáng đựng thóc, thấy vẫn nguyên vẹn. Cả làng hàng trăm hộ đều rời nhà đi tản cư, chỉ mang theo cối xay, cối giã, trâu bò, lợn gà, vào rừng dựng lều ở tạm. Nhà nào cũng vẫn để thóc ở nhà, hết gạo lại về làng xúc thóc mang đi. Cả làng, nhà ai cũng dính bom, dính pháo. Trước cổng dinh ông Hậu, một hố bom to bằng cái ao lẹm sâu vào nửa con đường dọc thôn. Chùa làng Mai bị bom trước nhất. Mái chùa bay hết, chỉ còn tượng hai ông hộ Pháp đứng trơ vơ giữa trời. Ông Hậu xuống nhà bếp, mở cửa bước vào, thấy đồ đạc nồi niêu bát đĩa vẫn y nguyên. Hóa ra, ông lò hão. Đêm đêm, ông cứ tưởng kẻ trộm nhân lúc làm xóm đi vắng sẽ thỏa sức xúc thóc khuân đồ. Nhưng rất lạ, đã không hề có chuyện ấy xảy ra. Cả làng không nhà nào mất trộm thứ gì. Ông vừa quay ra cổng thì gặp Mận, người yêu của Sinh. Khuôn mặt Mận tái mét, hớt hải. Chào ông Hậu, làng xóm tan hết rồi ông ơi. Nhà anh Sinh bên kia may không làm sao, nhưng cháu lo cho anh Sinh ngoài mặt trận lắm. Mấy hôm nay nghe nói, dưới Bắc Giang, địch ta đánh nhau suốt đêm ngày. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, thì cháu biết làm thế nào, ông ơi. Thấy Mận òa ra khóc, ông cũng chỉ biết động viên. Cháu cứ nghĩ dại, thằng Sinh nó từng trải lắm, lại ở đơn vị trinh sát. Chỉ có Tây chết, chứ nó làm sao chết được. Cháu cứ yên tâm, đợt này nó về phép thì tranh thủ cưới đi nhé. Ông Hậu hỏi Mận. Dưới tiền ngũ có bị bom đạn gì không cháu?
Không ông ạ, chỉ năm ngoái năm kia bị vài quả bom, năm nay thấy yên lắm, không biết rồi sau thế nào.
Mận đã lấy lại bình tĩnh trả lời ông Hậu. Đã khoảng 6 rưỡi sáng, ông Hậu vội khuyên Mận ra khỏi làng ngay, kẻo đã đến giờ máy bay địch hoạt động.
cháu về đi, sắp có máy bay đấy. Mận chân Nam đá chân Chiêu hớt hải ra khỏi làng Mai. Gia đình ông Hậu tản cư sang trại Giang đã hơn một tháng nay. Trụ sở ủy ban xã vẫn đóng ở đình Tráng Quán. Nhưng xung quanh đình đã đào thêm nhiều hầm hào kiên cố để tránh bom đạn. Ra tới văn phòng ủy ban, ông họp ngay với ông Đức, ông Khang để bàn về phương án đối phó với tình hình mới. Ba ông vừa ngồi chụm lại với nhau thì nghe có tiếng pháo bắn đì đùng ở phía Bắc Giang. Chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng đạn bay u u qua đỉnh đầu rồi nổ ùng ở phía đèo Cả. Tính ra viên đạn đã bay xa vào khoảng 30 cây số. Phải rồi, từ đèo Cà đi Phòng rồi sang địa phận Thái Nguyên là con đường giao thông huyết mạch của ta bây giờ, cung cấp vũ khí, hàng hóa cho chiến khu Việt Bắc. Chúng bắn pháo lên đó cũng là có lý thôi. Ông Hậu nghĩ thế. Lại thêm một đợt pháo nữa, mỗi đợt chúng bắn 3 phát, ngừng 5 phút lại bắn tiếp. Quái lạ, hôm nay chúng dở chứng lại bắn pháo vào ban ngày. Ông Đức lẩm bẩm một mình, mà hình như có tiếng máy bay. Ông Đức vừa dứt lời, đã thấy hai chiếc máy bay đen sì sộc tới. Nó cùng chúc đầu vào làng Bo, nhả ra một chùm bom lao vùn vút xuống đất. Những tiếng nổ đoành, đoành, đoành vang lên. Lập tức, từ các lùm tre trong làng bùng lên những đám khói đen. Chim cỏ bay tán loạn khắp nơi. Ông Khang reo lên mừng rỡ. May quá, trạm điều dưỡng thương binh ở đình Bo Dầu vừa chuyển đi hôm qua. Người dân mấy hôm nay đã tản cư hết. Trong làng bây giờ chẳng còn ai. Ông Hậu vội chạy vào hậu đình gặp đội du kích trực chiến. Cử ngay người lên làng Bo xem sao. Nhớ mang theo cả cáng thương, bông băng, thuốc men nhé. Pháo địch cứ bắn 3 phát một. Máy bay cứ ném bom liên hồi kỳ trận suốt nửa tháng nay. Làng Mai và làng Bo Dầu chịu nhiều thiệt hại hơn cả. Hình như chúng cũng biết bộ đội đóng ở đây. Mà đây cũng là nơi đầu mối giao thông, thường xuyên có đoàn dân công chở lương thực lên chiến khu Việt Bắc. Một cán bộ thông tin của huyện đội Lạng Giang vừa vào văn phòng ủy ban xã. Ông Hậu thấy nét mặt của anh công văn không được vui, linh cảm có điều gì không hay đã xảy ra. Mở vội tờ giấy, anh công văn vừa trao, hóa ra là giấy báo tử liệt sĩ Trần Văn Sinh. Ông Hậu đứng sững hồi lâu như tượng, khuôn mặt tái dần. Ông không nói gì, chỉ đưa tờ giấy cho ông Đức, rồi ngồi phịch xuống ghế. Gần chục người trong văn phòng ủy ban cùng đến bên ông Đức, ông Hậu để chia sẻ tin buồn đột ngột vừa ập xuống làng quê đảo quán. Anh Công Văn nói với ông Hậu. Hiện thi hải anh Sinh đã đưa về vùng tự do. Huyện đội cử tôi thông báo miệng với ông Hậu là tối nay sẽ đưa linh cữu anh Sinh về xã. Đề nghị Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã tổ chức lễ tang và chôn cất cho liệt sĩ Sinh. Nghe anh Công Văn nói xong, ông Hậu gật đầu lia lịa. Cử chỉ của ông bỗng nhanh nhẹn khác thường. Mặc dù không ngăn được hai dòng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, nhưng ông rất tỉnh táo và mẫn cán. Ông nêu ngay dự kiến lễ tang của Sinh. Địa điểm lễ tang sẽ diễn ra ở đây, tại sân đình Tráng Quán. Ông Đức thông báo cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã chuẩn bị đón linh cữu và lo việc chôn cất cho liệt sĩ Sinh. Ông Khang thông báo cho các trưởng thôn đến dự lễ tang. Riêng thôn Đảo Trấn mời đại diện 10 người đến viếng và đưa tang. Thời gian phát tang vào 4 giờ sáng mai. Khi đó, theo quy luật hoạt động của địch, chúng ít bắn pháo nhất. Phải đến 9 giờ tối, một chiếc xe ngựa mới đưa linh cữu của Sinh về tới làng. Thi hài Sinh được đặt trong chiếc quan tài gỗ gạo mới đóng. Đi cùng xe ngựa, có hai anh bộ đội cùng đơn vị tháp tùng. Đúng 4 giờ sáng hôm sau, lễ tang Sinh được cử hành. Dự kiến của ủy ban, lễ tang Sinh chỉ có 20 người. Nhưng dân làng tự kéo đến hàng trăm người có dư. Sau 5 phút dạo kèn đám ma, ông Hậu đọc điếu văn ngay. Kính thưa vong hồn liệt sĩ Trần Văn Sinh. Kính thưa các vị đại diện cho đảng và chính quyền xã Đảo Quán. Kính thưa các anh bộ đội đại diện cho đơn vị của anh Trần Văn Sinh. Kính thưa toàn thể nhân dân. Anh Trần Văn Sinh đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu diệt 3 khẩu pháo 105 ly tại đầu cầu Bắc Giang. tổ tam tam của các anh Sinh, Oanh, Mấn được một người dân cơ sở của ta ở Bắc Giang dẫn lối, giả là khách đến hỏi mua đạn súng trường của địch. Tổ tam tam của anh Sinh từng nhiều lần đến đơn vị pháo này của địch mua được hàng nghìn viên đạn cho bộ đội ta. Lần cuối cùng này, lợi dụng lúc địch không phòng bị, tổ tam tam đã mang 3 gói bộc phá đặt vào 3 khẩu pháo 105 ly của địch và đốt dây cháy chậm. Khi bộc phá phát nổ, Sinh bị thương nặng, được đồng đội cõng xuống thuyền thúng, bơi ngược lên vùng tự do làng Tử Mận. Tổ tam tam đã phá hủy hoàn toàn 3 khẩu pháo 105 ly của địch. Tiểu đoàn 61, đại đội 555 của tỉnh đã ghi nhận chiến công của đại đội trưởng trinh sát Trần Văn Sinh. Đứng trước bàn thờ vong của liệt sĩ Sinh, các quý vị cùng toàn thể nhân dân hãy cùng dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt liệt sĩ Sinh của chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếng kèn đám ma gióng lên đúng 3 phút. Cuối cùng, tôi xin thay mặt ban tổ chức lễ tang và nhân dân xã Đảo Quán chúc vong hồn liệt sĩ Trần Văn Sinh về nơi an nghỉ cuối cùng, được siêu sinh tịnh độ. Phía góc sân, bỗng có một phụ nữ lách qua đám đông, chạy ào vào cạnh quan tài Sinh, vừa khóc lóc, vừa kêu gào thảm thiết. Mọi người đều biết đó là cô Mận, người yêu chưa cưới của Sinh. Chạy theo và dìu Mận là cô Thắm, bạn thân của Mận. Tiếng khóc của Mận làm ai cũng phải mủi lòng thương xót, nhưng ông Hậu đã lên tiếng. Để đề phòng pháo địch có thể bắn tới, thay mặt ban lễ tang, tôi lệnh cho đoàn thanh niên và hội phụ nữ hãy tiến hành ngay việc mai táng cho liệt sĩ Sinh, sao cho liệt sĩ được mồ yên mà đẹp. Linh cữu Sinh được 10 thanh niên khênh tay ra nơi huyệt mộ, được đào ngay trong bãi mả, phía sau đình Tráng Quán. Ông Hậu tuyên bố, lễ tang của Sinh đã xong, yêu cầu mọi người giải tán khẩn trương để tránh pháo và máy bay địch. Trời đã rạng đông, mọi công việc tang lễ cho Sinh đã được hoàn tất. Làng Mai lại chìm trong im ắng và vắng tanh, không một bóng người. Tháng 5 năm 1953, tướng Henri Nava được chính phủ Pháp cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, thay tướng De Lat de Tassigny. Tướng Nava đưa ra kế hoạch sẽ giành thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược trong vòng 18 tháng nhằm mở lối thoát danh dự cho nước Pháp ở Đông Dương. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, bao gồm các chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào, Tây Nguyên. Để giữ Tây Bắc, Thượng Lào, Nava lập tức cho quân đội nhảy dù tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ. Đầu năm 1953, Trung ương Đảng và Hội Chủ tịch cho tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất thí điểm trên địa bàn vùng tự do. Thật bất ngờ, tháng 4 năm 1953, ông Hậu bị đình chỉ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Đảo Quán để tiến hành làm kiểm điểm theo yêu cầu của Tòa án huyện Lạng Giang. Phải rời Ủy ban về nhà, ông Hậu thấy cô đơn và buồn bã lắm. Ông nghĩ rất lung về bản tự kiểm điểm mà cấp trên buộc ông phải viết trong thời gian một tháng trời. Phải viết đúng, viết đủ, không thêm bớt, không giấu giếm bịa đặt. Mấy lần ông đã mang giấy bút ra bàn, định viết cho xong, nhưng khó viết quá. Cuối cùng, ông lại phải cất giấy bút đi. Chịu, không thể nào viết được. Mà cũng lạ, từ hôm ông bị đình chỉ chức chủ tịch xã, tuyệt nhiên không có ai đến chơi nhà ông chuyện trò, nước nôi gì nữa. Hay là nhà ông tản cư sang trại sang hẻo lánh, nên mọi người ngại không đến nhà chơi. Trong thâm tâm ông lại nghĩ, hình như mọi người đã coi ông là kẻ phạm tội, nên không muốn tiếp xúc. Nếu đúng như vậy, thì thật là đau xót cho ông lắm. Tự nhìn lại cả cuộc đời, ông có làm lý trưởng chánh tổng cho Pháp, làm quận phó cho Nhật, nhưng ông không hề gây tội ác với ai. Đánh người hay giết người là việc ông chưa bao giờ nghĩ tới, huống hồ là dám cầm dao cầm súng. Mà ông cũng có nhiều công tích với cách mạng lắm chứ. Ví như gia đình ông đã ủng hộ hơn chục lạng vàng và mấy chục cái mâm đồng cho chính phủ. Bỏ tiền đóng bàn ghế cho trường tiểu học xã và các lớp bình dân học phụ. Tặng cho tiểu đoàn 61 hai con bò để liên hoan mừng chiến thắng trận Cẩm Lý. Đỡ đầu tiểu đoàn 426, cung cấp nhu yếu phẩm cho đơn vị suốt hơn 2 năm. Rồi chi tiền úy lạo các thương binh liệt sĩ của huyện Lạng Giang. Ông mới điểm sơ sơ đã thấy khá nhiều khoản. Chưa kể những chi tiêu lặt vặt mà ông ngẫu hứng ủng hộ rồi quên biệt. Ông vẫn nghĩ công tích lớn nhất của ông đối với cách mạng là suốt 7 năm dòng, ông liên tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban xã Đảo Quán với biết bao tâm huyết, vất vả, lo toan, nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rồi ông nghĩ tới hai bãi cam đang đổ sai quả. Lúc này có lẽ chỉ có cây cam là ân tình nhất đối với ông. Hôm vừa rồi, ông suốt ngày tha thẩn trong bãi cam. Bà cả biết chồng buồn vì thời thế nên nhắc ông. Việc gì ông phải lo? Nhà mình có công lớn với nhà nước, với dân nghèo trong tổng này, ai chả biết. Hàng chục năm nay, ví thử không có ông thuê dân nghèo gánh bùn cam, thì mỗi kỳ giáp hạt sẽ có bao nhiêu người chết đói. Dân nghèo Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, năm nào sau Tết chả kéo nhau lên đây đòi làm công cho ông. Chính họ còn nói, đến được làng Mai là không lo chết đói nữa là gì? Phúc đức nhà ông lớn như vậy, trời nỡ nào lại hại ông cơ chứ? Nói thì nói vậy, nhưng bà cả còn lo lắng hơn ông nhiều. Vốn là người từng trải, nên bà luôn tìm cách vỗ về để ông đỡ bức xúc buồn tủi. Còn bà ba bến lường thì tính thằng ruột ngựa, vừa nghe sự tình đã lôi xình xịch chồng vào chỗ kín để bàn bạc. Tình thế gay đấy ông ạ. Em tính ông cứ ôm bọc tiền trốn quách ra Hà Nội, quan Tây họ sẽ đón ông ngay. Sau này hết loạn lạc, vợ con lại tìm ông sau. Chỉ có cách ấy ông mới thoát khỏi sự truy bức của Việt Minh. Em nghe người ta nói chuyến này sẽ đánh đổ tất tần tật giai cấp địa chủ, lấy ruộng đất chia cho dân nghèo. Ông có ở diện địa chủ không? Chắc chắn là có rồi còn gì. Ông Hậu bình tĩnh nhớ lại bản đề cương cải cách ruộng đất của đảng ta in trên báo Độc Lập. Suy nghĩ hồi lâu, ông nói: tôi nghĩ nhà mình cũng không đến nỗi phải lo lắm. Theo tinh thần của đảng và chính phủ thì nhà mình chỉ đáng thành phần địa chủ kháng chiến. Nếu đúng thế thì mức độ xử lý cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nghe ông Hậu giải thích, bà ba phản đối quyết liệt. Biết thế nào được, tôi thấy tình hình nguy cấp lắm rồi. Dân nghèo ở đâu cũng chỉ trực vùng lên cướp của nhà giàu. Họ như nước lũ, ông như con đê mục. Liệu nhà nước lúc ấy có cứu được ông không? Ông Hậu vẫn bình thản nhìn vợ, cười hề hề. Bà đừng lo lắng quá. Tôi làm chủ tịch xã suốt từ năm 1946 đến năm 1953. Chẳng lẽ tôi không hiểu tình hình hơn bà à? Vâng, ông cậy là cán bộ, không nghe em phải không? Ông Hậu đứng dậy, nhẹ nhàng cầm tay vợ. Thôi, việc này để tôi lo, bà cứ yên tâm làm ăn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.